là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Yên Bái về thực thi luật phòng chống rửa tiền. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả bước đầu của đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, tiểu học, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước khi mời quý vị và các bạn nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp mới chứng chỉ rừng FSC cho gần 1.780 ha rừng trồng trên địa bàn huyện Yên Bình. Như vậy, đến thời điểm này, diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn tỉnh đạt trên 12.800 ha, đạt trên 64% kế hoạch. Trồng rừng FSC mang lại lợi ích kép cả về giá trị kinh tế lẫn môi trường, và đây được xem là giải pháp quan trọng để đưa Yên Bái trở thành trung tâm cung cấp gỗ nguyên liệu và chế biến gỗ rừng trồng ở khu vực. Do vậy, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với các doanh nghiệp triển khai cấp chứng chỉ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tới các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn, chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường nhân lực cho các hoạt động cấp chứng chỉ rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân.
Công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 34 cửa hàng buôn bán xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, công ty đã xuất bán được trên 15.500 mét khối xăng dầu, đạt tổng doanh thu hơn 370 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được trên 25,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 12 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt. Trong thời gian tới, công ty sẽ không để thiếu nguồn hàng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, thực hiện tốt việc điều chỉnh niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn. Phấn đấu năm 2023 đạt doanh thu 900 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 80 tỷ đồng.
Hiện nay, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên đang tích cực đôn đốc nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình nhà hành chính của trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Công trình này có giá trị đầu tư hơn 4 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Trung Phương thi công. Công trình xây mới một khối nhà hành chính 2 tầng có diện tích sàn gần 500m² và xây dựng các hạng mục phụ trợ như cổng, nhà để xe, sân, bể cứu hỏa. Sau một thời gian thi công tích cực, đến nay các nhà thầu đã thi công xong phần thô khối nhà hành chính, ước đạt 75% khối lượng công việc. Hiện tại nhà thầu đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công nốt các phần việc còn lại để bàn giao công trình sớm đưa đơn vị vào quản lý.
Năm học 2023-2024, kỳ thi tuyển sinh trung học của tỉnh Yên Bái có nhiều điểm mới mà các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh cần quan tâm. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái, về cơ bản kỳ thi tuyển sinh trung học của tỉnh được giữ ổn định như kỳ thi năm trước. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tuyển sinh lớp 6, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được tổ chức từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. Dự tính số thí sinh dự thi tuyển sinh trung học toàn tỉnh khoảng 9.000 em. Một số điểm mới của kỳ thi tuyển sinh trung học năm 2023 đó là các đơn vị không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp xác nhận của chính quyền địa phương, tuy nhiên thí sinh phải cam kết về việc cư trú trên địa bàn tuyển sinh trong đơn vị dự tuyển. Trường hợp cần xác định nơi cư trú, đơn vị tiếp tục nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngành hoặc liên hệ với công an xã phường thị trấn các địa phương để xác nhận thông tin. Đây cũng là năm đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh không còn phải tổ chức thi môn lịch sử thay thế môn tiếng Anh. Tỉnh Yên Bái cũng tiếp tục miễn thi với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận và còn giá trị sử dụng đến ngày tổ chức kỳ thi đều được miễn thi. Riêng đối với trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 350 học sinh. Năm 2023 cũng sẽ không tổ chức sơ tuyển với học sinh dự thi vào trường chuyên.
Trong thời gian qua, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nghiên cứu ứng dụng thành công 18 kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó có 12 kỹ thuật áp dụng thành công trong năm 2022 và 6 kỹ thuật triển khai trong 3 tháng đầu năm, đã góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân. Trong quý 1, các y bác sĩ của bệnh viện đã khám bệnh cho gần 35.800 lượt người, thực hiện điều trị nội trú cho gần 8.700 bệnh nhân.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, thời gian qua Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã triển khai hiệu quả mô hình bác sĩ chuyển đổi số. Trong đó, chương trình chuyển đổi số cùng bé dự kiến năm 2023 sẽ tặng 1.000 SIM điện thoại cho công dân vàng được sinh ra trong năm, với mục đích giúp các bé lưu giữ hồ sơ sức khỏe từ một ngày tuổi và được cung cấp đầy đủ lịch tiêm chủng, lịch tiêm nhắc lại, tại Trung tâm Y tế thành phố đã tặng mỗi bé một SIM điện thoại Viettel. Đến nay, chương trình đã tặng 96 SIM chính chủ cho 96 bé được sinh ra tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Trước khi nhận SIM vào điện thoại và sử dụng, các bố mẹ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và nhà mạng sẽ tích hợp các thông tin vào hệ thống. Với sự hỗ trợ của Viettel, mỗi SIM các bé được tặng mỗi tháng 25.000 trong tài khoản và được sử dụng lưu lượng mạng 4G miễn phí. Mỗi khi đến lịch tiêm chủng, cán bộ trạm y tế sẽ rà soát lịch tiêm, mũi tiêm trên hệ thống tiêm chủng quốc gia và tiến hành nhắn tin nhắc lại lịch tiêm chủng vào số điện thoại cho các bé. Ngoài ra, Trung tâm Y tế còn cung cấp thông tin lịch tiêm chi tiết theo độ tuổi, ý nghĩa các mũi tiêm, các vaccine để các gia đình có thêm thông tin. Hiện nay toàn bộ tiện ích này cũng đã được tích hợp trên ứng dụng công dân số Yên Bái S của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Luật phòng chống rửa tiền năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 2022. Theo đó, bên cạnh việc sửa đổi bổ sung một số nội dung về đối tượng báo cáo, luật giao chính phủ quy định hoạt động mới phát sinh có rủi ro rửa tiền của các đối tượng để đảm bảo bao quát được các hoạt động trong tương lai, tăng cường quản lý rà soát, đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền. Với nhiều nội dung mới, luật phòng chống rửa tiền năm 2022 đã khắc phục hạn chế bất cập của luật phòng chống rửa tiền năm 2021, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những điểm mới cũng như việc thực thi luật, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, ngày 1 tháng 3 thì luật phòng chống rửa tiền năm 2022 chính thức có hiệu lực thi hành. Vậy thì xin ông cho biết một số điểm mới cơ bản của luật này như thế nào?
Ngày 15 tháng 11 năm 2022 thì Quốc hội đã thông qua luật phòng chống rửa tiền của năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. So với luật phòng chống rửa tiền năm 2012 thì luật có một số điểm mới nổi bật, đó là thứ nhất là giảm một chương và tăng 16 điều so với luật phòng chống rửa tiền năm 2012. Thứ hai là bổ sung đối tượng báo cáo phòng chống rửa tiền, đó là luật phòng chống rửa tiền năm 2022 thì kế thừa quy định về đối tượng báo cáo tại luật phòng chống rửa tiền của năm 2012. Thì bên cạnh đó thì luật cũng đã bổ sung tên gọi một số hoạt động trong đối tượng báo cáo, cụ thể là bổ sung đối tượng là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên cơ sở luật hóa quy định về đối tượng này tại Nghị định số 116/2013 được sửa đổi tại Nghị định số 87/2019, bổ sung quy định đối tượng cung ứng môi giới chứng khoán và bỏ quy định đối với đối tượng là quản lý danh mục vốn đầu tư, quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức cá nhân khác. Và thứ ba là bổ sung nguyên tắc có đi có lại trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền, đã được thể hiện là trong trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc là có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế. Thứ tư là luật bổ sung quy định về việc đánh giá cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền được quy định tại điều 7 của luật phòng chống rửa tiền năm 2022. Và theo đó thì định kỳ 5 năm thì Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trình chính phủ phê duyệt. Thứ năm là luật phòng chống rửa tiền năm 2022 quy định cụ thể hơn về thông tin nhận biết khách hàng, bổ sung quy định đối tượng báo cáo để khai thác thông tin trong các cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định pháp luật để đối chiếu, xác minh thông tin do khách hàng cung cấp. Và thứ sáu là luật bổ sung về việc phân loại mức độ rủi ro với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình. Hiện hành quy định phân loại mức độ rủi ro với khách hàng có mức độ rủi ro thấp và rủi ro cao. Thứ bảy là sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ. Thứ tám là luật quy định rõ hơn về việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
Như ông vừa trao đổi thì luật có bổ sung thêm những cái dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán. Vậy thì xin ông cho biết cụ thể hơn những cái dấu hiệu này được quy định như thế nào?
Luật bổ sung là dấu hiệu đáng ngờ đối với lĩnh vực trung gian thanh toán thì được quy định tại điều 29 trong luật. Cụ thể đó là có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử. Thứ hai là khách hàng thường xuyên thực hiện nạp tiền nhiều lần với giá trị nhỏ vào một ví điện tử, sau đó thực hiện giao dịch chuyển tiền giá trị lớn sang ví điện tử khác hoặc thực hiện giao dịch rút tiền giá trị lớn về tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của khách hàng tại ngân hàng hoặc ngược lại. Thứ ba, và các giao dịch chuyển tiền thường xuyên có giá trị nhỏ nhiều ví điện tử khác nhau về một ví điện tử hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn, tiền được chuyển qua nhiều ví điện tử. Thứ tư là ví điện tử của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền nạp vào có giá trị lớn bất thường. Và thứ năm là giao dịch nạp tiền vào ví điện tử hoặc rút ra khỏi ví điện tử hay chuyển tiền giữa các ví điện tử được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và thứ sáu là có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng ví điện tử cá nhân để thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động của các tổ chức hoặc giao dịch thay cho đối tượng cá nhân khác. Thứ bảy là khách hàng là đơn vị chấp nhận thanh toán vẫn phát sinh giao dịch mặc dù trang thông tin điện tử chính thức hoặc trụ sở của khách hàng qua xác minh đã được ngừng hoạt động. Thứ tám là các giao dịch thực hiện chuyển qua ví điện tử liên tục thay đổi về thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ IP. Thứ chín là khách hàng thường xuyên sử dụng thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ IP ở nước ngoài để truy cập vào ví điện tử hoặc thực hiện các giao dịch trên ví điện tử. Khách hàng thường xuyên sử dụng một thiết bị đăng nhập hoặc một địa chỉ IP để thực hiện giao dịch trên nhiều ví điện tử không cùng một chủ ví điện tử.
Trong thời gian sắp tới thì để thực hiện tốt luật phòng chống rửa tiền năm 2022 thì Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái sẽ đưa ra những cái biện pháp như thế nào thưa ông ạ?
Thứ nhất là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, hướng đến áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro. Thứ hai là thực hiện các quy chế phối hợp trong phòng chống rửa tiền, tội phạm và tài trợ khủng bố với công an tỉnh, với lực lượng bộ đội. Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường hiểu biết của cán bộ, nhân viên ngân hàng nhà nước về công tác phòng chống rửa tiền, cũng như là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để người dân nắm được các quy định của pháp luật, và tổ chức cho cán bộ công chức làm công tác thanh tra thì tiếp tục là thực hiện tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác phòng chống rửa tiền. Và thứ tư là thực hiện theo lộ trình kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyết định số 941 của Thủ tướng Chính phủ ngày 5 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành theo quyết định số 1945 ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, là một tỉnh miền núi có tới 30 dân tộc cùng sinh sống, với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 56% trong tổng số dân toàn tỉnh. Những năm qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Nổi bật là đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Theo đánh giá của Sở Giáo dục Đào tạo, Kết thúc giai đoạn 1, đề án đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng học tập của trẻ em dân tộc thiểu số, các huyện miền núi của tỉnh. Đó cũng là động lực thúc đẩy ngành giáo dục đào tạo cùng các đơn vị trường trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục triển khai tốt giai đoạn 2 của đề án theo kế hoạch số 104 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phản ánh của phóng viên chương trình. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 185 trường đang thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số. Trong đó có 81 trường mầm non, 77 trường tiểu học và trung học cơ sở. Khó khăn lớn nhất của học sinh dân tộc thiểu số khi đến trường là khả năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp học tập. Vì vậy, để các em có thể nói thành thạo tiếng Việt ngay từ nhỏ, Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện thị đã lồng ghép nhiều giải pháp linh hoạt trong giảng dạy tiếng Việt cho học sinh, trong đó trọng tâm là việc cụ thể hóa các biện pháp thực hiện đề án trong thực hiện nhiệm vụ năm học với nhiều hoạt động đa dạng phong phú. Bên cạnh đó, các biện pháp tuyên truyền về thực hiện tăng cường tiếng Việt cũng được đẩy mạnh với hình thức như qua các hội thi, hệ thống loa phát thanh, chương trình măng non của trường, các cuộc họp bản. Phối hợp với chính quyền địa phương vận động cha mẹ học sinh thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt tại gia đình để trẻ có thêm vốn từ. Đến nay trên địa bàn tỷ lệ học sinh mầm non ra lớp theo đúng độ tuổi đạt gần 100%. Các em học sinh tiểu học dân tộc thiểu số đã mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các huyện thị thực hiện đề án. Năm học 2022-2023, trường mầm non Hồng Ca, huyện Trấn Yên có hơn 400 trẻ, tại một điểm chính và 4 điểm lẻ, trong đó số trẻ là học sinh dân tộc thiểu số chiếm 89%. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác tăng cường tiếng Việt, nên số trẻ ở điểm trường chính đã sử dụng thành thạo tiếng Việt. Tuy nhiên, tại các điểm trường lẻ, đa phần các em đều không thành thạo tiếng Việt, tình trạng nói ngọng, nói lắp vẫn chiếm đa số. Trước thực trạng đó, nhà trường đã phân loại từng đối tượng để có cách dạy phù hợp, chỉ đạo giáo viên tăng cường tuyên truyền, phát âm, khuyến khích trẻ giao tiếp với cô giáo và các bạn bằng tiếng Việt. Cô giáo Vũ Thị Lệ, giáo viên lớp 4, 5 tuổi ghép, trường mầm non Hồng Ca, huyện Trấn Yên, nói.
Là một giáo viên thì được nhà trường phân công giảng dạy lớp mẫu giáo ghép 3 độ tuổi ở trên bản Mông. Thì bản thân em thì cũng đã có nhiều những cái dùng rất nhiều cái phương pháp để mà dạy trẻ, để trẻ nó dạy, để trẻ nó có thể nói được tiếng Việt. Vì những trẻ mới đầu thì mới những trẻ còn nhỏ 3 độ tuổi thì là trẻ ra lớp thì hầu như là các cháu chưa biết nói tiếng Việt. Và trẻ còn rất là rụt rè vì ở nhà thì bố mẹ các cháu thì cũng không biết nói tiếng Việt một số phụ huynh ạ. Và ngay từ đầu năm học thì em cũng đã đưa những cái nội dung giáo lên cái kế hoạch ạ để hướng dẫn dạy các con nói tiếng Việt, đưa vào trong các bài dạy, dạy ở mọi lúc mọi nơi. Và ngoài ra thì em cũng đưa vào các trò chơi, ví dụ như là trò chơi chữ cái và các trò chơi ở ngoài trời để dạy trẻ, để trẻ có thể nói tiếng Việt tốt hơn. Và ngoài ra thì chúng em cũng có thể tuyên truyền đến các bậc phụ huynh ở nhà và có thể là dạy các con ở nhà. Và một số phụ huynh thì không biết nói tiếng Việt thì khi mà trẻ ở đến lớp được cô giáo dạy thì trẻ về nhà cũng đã biết dạy bố mẹ nói tiếng Việt.
Bên cạnh các giải pháp chuyên môn trong dạy và chăm sóc trẻ, trường mầm non Hồng Ca cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu văn hóa về dân tộc, nghe kể chuyện dân gian, đọc thơ, ca dao và các trò chơi lồng ghép sử dụng tiếng Việt, giúp trẻ mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp. Năm học này, thực hiện giai đoạn 2 của đề án tăng cường tiếng Việt, nhà trường đã tổ chức cuộc thi tài năng tiếng Việt nhí cấp trường và tham gia cuộc thi cấp huyện được tổ chức vào tháng 4 tới. Thông qua cuộc thi này và những giải pháp tăng cường tiếng Việt mà nhà trường tổ chức giúp trẻ nhận biết phát âm đúng theo bộ chữ cái tiếng Việt và có kỹ năng cơ bản trước khi vào lớp 1. Cô giáo Hà Thị Thương Huyền, hiệu trưởng trường mầm non Hồng Ca, huyện Trấn Yên, nói.
Cuộc thi tài năng tiếng Việt nhí, nhà trường thì cũng đã thực hiện nghiêm túc cái kế hoạch này và trong tháng 12 thì nhà trường đã triển khai tại cấp trường. Là tổng là nhà trường có 12 nhóm lớp, thì trong đó là 11 nhóm lớp đã tham gia thi cấp trường. Thì đánh giá về cái kết quả này thì phụ huynh rất là hào hứng, rất là phấn khởi và cũng biết được rằng là con mình cũng rất là tự tin và tham gia được cái hội thi này. Và cũng rất là ủng hộ nhà trường về các mặt.
Sử dụng tiếng Việt lưu loát, thành thạo, tích cực, sôi nổi, xung phong xây dựng bài, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Việt. Đó là những điều khó có thể hình dung khi nghĩ đến học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học tại một trường vùng cao khó khăn. Tuy nhiên điều này lại rất dễ nhận thấy ở tất cả các giờ học thuộc khối lớp tiểu học ở trường tiểu học trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Ngôi trường có tới gần 90% học sinh là người dân tộc thiểu số. Xác định tiếng Việt có vai trò quan trọng trong hoạt động dạy và học, thời gian qua trường tiểu học trung học cơ sở số 2 Hồng Ca đã tăng số buổi học trong tuần ở tất cả các khối lớp để học sinh có nhiều cơ hội cũng như thời gian giao tiếp bằng tiếng phổ thông với thầy cô bạn bè, tích hợp dạy tiếng Việt trong các môn học, hoạt động giáo dục ngoài giờ, tăng thời gian luyện nói cho học sinh. Thầy giáo Liễu Anh Cường, Hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở số 2 Hồng Ca cho biết.
Ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã kết hợp có kế hoạch và phối hợp cùng với trường mầm non để tăng cường tiếng Việt cho các em ngay từ mầm non. Và cuối năm thì nhà trường có xuống kiểm tra cũng như là khảo sát các em học sinh để xem mức độ tiếng Việt của các em đang ở mức độ nào. Từ đó nhà trường tiếp tục tăng cường tiếng Việt cho các em khi vào bắt đầu vào đầu năm học mới. Và khi vào năm học rồi thì nhà trường vẫn tiếp tục tăng cường thông qua các hoạt động, các tiết dạy cũng như là các hoạt động trải nghiệm cũng như là hoạt động giữa giờ, ra chơi giữa giờ. Với cái kế hoạch nhà trường đã xây dựng và sự kết hợp như thế thì các em đã có đủ vốn kiến thức tiếng Việt để có khả năng giao tiếp cũng như là học tốt hơn chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trường tiểu học trung học cơ sở Khánh Hòa, huyện Lục Yên, địa phương có tới hơn 90% dân số là người dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Tày. Thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Tất cả giáo viên trong trường đều được tham gia các lớp tập huấn kiến thức kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tăng cường tiếng Việt cho học sinh, qua đó vận động hiệu quả và hoạt động dạy và học. Cô giáo Hà Thị Thoan, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A trường tiểu học trung học cơ sở Khánh Hòa, huyện Lục Yên chia sẻ.
Đối với trường của chúng tôi thì thuộc trường vùng đặc biệt khó khăn, chúng tôi đã áp dụng cái phương pháp để mà theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, chúng tôi áp dụng phương pháp thứ nhất là chúng tôi xây dựng một trường học hạnh phúc và lớp học thân thiện và thân thiện từ môi trường đến thầy cô giáo và các bạn học cùng lớp, và chúng tôi xây dựng cái môi trường xung quanh có những từ ngữ, những từ vựng và tất cả các bài học liên quan đến môi trường tiếng Việt cho các em học sinh. Và chúng tôi trong khi học thì chúng tôi vừa tổ chức trò chơi cho các em và hoạt động ngoại khóa để các em được tiếp xúc nhiều hơn với môi trường tiếng Việt của trường cũng như của lớp. Trong cái việc mà áp dụng công nghệ thông tin đối với các em học sinh cũng như các thầy cô giáo thì trường chúng tôi là một trường rất là khó khăn. Tuy nhiên là được sự ủng hộ đồng tình của chính quyền địa phương cũng như là các bậc phụ huynh, chúng tôi đã xã hội hóa được tivi và máy chiếu để chúng tôi dạy học hàng ngày. Thì chúng tôi bằng biện pháp là cho các em xem các kênh hình và khai thác học liệu trên các kênh hình để cho các em tiếp xúc nhiều hơn trong môi trường tiếng Việt cũng như là công nghệ thông tin.
Thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo giai đoạn 2016-2020, Yên Bái có 100% trẻ mầm non tiểu học ra lớp được tăng cường tiếng Việt theo từng độ tuổi. Trẻ ra lớp được ăn ngủ bán trú tại trường và học 2 buổi mỗi ngày theo chương trình giáo dục phổ thông. 100% cơ sở giáo dục mầm non tiểu học được bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phục vụ hiệu quả công tác tăng cường tiếng Việt. Trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt trên 95%, học sinh dân tộc thiểu số vào lớp 1 được học qua lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt trên 99%. Đa số học sinh tiểu học dân tộc thiểu số đã mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, học tập, góp phần nâng cao tỷ lệ chuyên cần và chất lượng giáo dục trên địa bàn. Kết quả đó cũng chính là động lực để các trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt giai đoạn 2 của đề án, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, xóa bỏ khoảng cách giữa các vùng trong giáo dục đào tạo. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, tốc độ đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại các tỉnh thành phố của nước ta, trong đó có Yên Bái đã và đang tác động đến phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình này cũng tạo ra nhiều thách thức và hệ lụy đến với môi trường và đời sống con người. Đó cũng chính là những lý do mà nhiều dự án khu du lịch phát triển xanh và thân thiện với môi trường được quan tâm đầu tư phát triển. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nắm bắt xu hướng sống xanh trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ngày càng nhiều người tìm đến những địa chỉ du lịch thân thiện với môi trường, được nghỉ dưỡng và đảm bảo sức khỏe tinh thần. Ngành du lịch Yên Bái đang tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, phấn đấu thu hút thêm nhiều hơn nữa du khách đến tham quan du lịch và trải nghiệm. Theo đó, rất nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang tích cực triển khai đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh như huyện Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên và Yên Bình. Với định hướng phát triển du lịch xanh, các địa phương đã xây dựng các hình thức sản phẩm du lịch có trách nhiệm với tự nhiên, bảo tồn môi trường, duy trì gìn giữ văn hóa và cuộc sống của người dân bản địa, tạo việc làm, cải thiện sinh kế và mang lại hạnh phúc cho người dân. Không chỉ giảm thiểu các tác động về thể chất, xã hội, hành vi và tâm lý, du lịch xanh còn xây dựng văn hóa tôn trọng và bảo vệ môi trường, đồng thời cung cấp những trải nghiệm tích cực cho du khách. Là một trong những khu du lịch sinh thái phát triển theo hướng định hướng du lịch xanh đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm. Khu du lịch Đồi Hoa Đào BTD, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thân thiện với môi trường mà còn hấp dẫn bởi các loại hình dịch vụ phong phú, độc đáo. Anh Lã Ngọc Tâm, tổ 1, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Với những cái không gian xanh sạch đẹp như thế này thì tôi cũng rất là thấy gần gũi với thiên nhiên. Vì là một tỉnh miền núi thì với cái mức độ đô thị hóa như bây giờ thì để mà có một không gian cuối tuần cho các gia đình, con cái, các trẻ nhỏ đến những cái khu vực như thế này để vui chơi, giải trí vào cuối tuần rất là hữu ích.
Nằm gần trục đường Nguyễn Tất Thành, cách trung tâm km 5 thành phố Yên Bái khoảng 1 km với diện tích lên tới 4 hectare, khu du lịch đối hoa đào BTD có hàng trăm gốc đào và nhiều loại hoa tươi theo mùa được trồng quy hoạch xen kẽ với các tiểu cảnh như đài phun nước, sân khấu, tổ chức sự kiện, các đình, lều để du khách dễ dàng hòa mình với thiên nhiên và tận hưởng không khí thoáng đãng trong lành, tạo cảm giác thoải mái sau thời gian làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Đến đây du khách cũng có thể trải nghiệm các dịch vụ thuê trang phục truyền thống để chụp ảnh làm kỷ niệm hoặc được thưởng thức các món ăn truyền thống mang đậm hương vị Tây Bắc. Chị Nguyễn Thị Hương, du khách Hà Nội cho biết.
Tôi bị hấp dẫn ngay từ lần đầu đến. Ở đây cảm giác như mình được đến với thiên nhiên. Cho nên là tôi nghĩ rằng là Yên Bái nên có thêm nhiều những cái mô hình như thế này để cho mọi người sau những cái buổi căng thẳng hoặc là những cái thời gian dành cho cuối tuần ấy thì được sự trải nghiệm như thế này thì nó tạo ra được những cái hiệu ứng tốt và tích cực cho mọi người sau một thời gian làm việc căng thẳng.
Trước năm 2020, diện tích khu du lịch đồi hoa đào BTD chủ yếu để phục vụ trồng trọt các loại cây lâm nghiệp với doanh thu thấp. Tuy nhiên, do nhận thấy nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân ngày càng cao, gia đình chị Lưu Bích Phương, chủ sở hữu khu du lịch đã mạnh dạn chuyển đổi cả 4 hectare diện tích thành các vườn hoa để phục vụ du khách tới tham quan trải nghiệm. Sau 2 năm xây dựng, dù bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến nay khu du lịch đã mở cửa trở lại và thu hút gần 2.000 lượt du khách đến tham quan trải nghiệm mỗi tháng. Chị Lưu Bích Phương, quản lý khu du lịch đồi hoa đào BTD, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Gia đình chúng tôi thì quyết định là xây dựng cái khu này để bởi bản thân gia đình chúng tôi là cũng rất là yêu thiên nhiên và muốn là tạo ra một không gian xanh sạch đẹp giữa lòng thành phố, là một khu mà để cho các chị em cậu rồi là các chương trình hội nhóm của các con ngoại khóa đều được đến đây giao lưu và để có một không gian như này thì cũng mong muốn là làm sao để hoa sẽ cập theo các mùa và các ngày lễ, ngày Tết để phục vụ cho toàn bộ người dân Yên Bái và các bạn tỉnh xa đến giao lưu.
Với địa hình nhiều đồi núi và thảm động thực vật phong phú, Yên Bái có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch xanh, tạo nên sản phẩm du lịch sinh thái độc đáo và khác biệt, có sức hút lớn với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, không dễ để phát triển và duy trì các loại hình du lịch này bởi đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, do vậy rất cần những hỗ trợ từ cơ chế để hướng đến du lịch xanh bền vững. Và đó cũng là chủ trương chung của tỉnh nhằm xây dựng một nền du lịch xanh, bản sắc và hấp dẫn, phấn đấu trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Nắm bắt cơ hội khám bệnh miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành. Cơ hội nhận thêm voucher chẩn đoán sớm ung thư trị giá 1 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao. Quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện K1 Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Nhân dịp đặc biệt này, hàng trăm suất voucher miễn phí khám với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện K1 Trung ương. Cơ hội nhận thêm voucher trị giá 1 triệu đồng áp dụng giảm trực tiếp cho các gói chẩn đoán sớm ung thư. Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương và đăng ký gói chẩn đoán sớm ung thư bất kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tới đây. Quý khách hàng vui lòng đăng ký tham dự sự kiện khai trương Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.